Dạ rất cũng hữu dụng. Đức vua Udena sau khi quy Tam Bảo bên chân Đức Thế Tôn, thưa bạch lời thỉnh cầu của Hoàng hậu Samawati, rồi lễ độ ngồi xuống một bên để nghe Pháp. Đức Phật biết ông vua này trước đây bản chất hung bạo, thường săn bắn giết vật để làm thú tiêu khiển, lại còn đam mê tửu sắc. Vừa mới hồi đầu hướng thiện nên Ngài không giảng nhiều, chỉ giáo giới ngắn gọn một vài nguyên lý thuộc về đạo trị dân an dân, một vài đức tính phẩm chất cần thiết của giai cấp chiến sĩ lãnh đạo, điều hành đất nước. Đức Phật cũng tỏ lời tán thán đức tin thanh khiết của Hoàng hậu Samawati, trước đây đã hiến cúng khu lâm viên trầm hương cho ni chúng có chỗ tĩnh cư, và chuyện thỉnh mời đặt bát cúng dường 7 ngày tại Hoàng cung. Đức Phật cũng nói rõ cho Đức Vua biết là Ngài chỉ đi một bữa đầu tiên với 500 tỳ khưu, 6 ngày còn lại sẽ có một vị trưởng lão khác đại diện dẫn đầu chư Tăng, vì Ngài còn phải để tâm tiếp độ rất nhiều gia chủ trong kinh thành nữa. Đúng hẹn và đúng sáng hôm ấy, Đức Phật với đại y vắt vai, với bình bát màu mận chính dẫn đầu 500 tỳ khưu, 200 vị tại khu rừng Gusitarama, 200 vị tại khu vườn rừng Kukutarama và 100 vị tại khu lâm viên Pararikaramapana. Họ cùng bộ hành về hướng cung vua. Tại Kosambi, cả ba lâm viên tăng chúng gần 2.000 vị, nhưng họ thường chia ra hàng chục đoàn khác nhau, bố thí rải rác khắp thành phố và cả các làng lân cận để trì bình khất thực. Họ ít khi đi một đoàn đông người, vì vậy thì khó đủ vật thực nuôi mạng. Vào các dịp an cư như năm nay, cả ba lâm viên đều đã có ba vị thí chủ lớn hộ độ hoặc mời thỉnh về tư gia, nên trường hợp Đức Phật dẫn đầu một lúc 500 vị tỳ khưu đi trì bình khất thực, thường là vào các dịp đặc biệt, dân chúng hiếu kỳ đứng xem rất đông. Chuyện Đức Phật và tăng chúng bị bọn du đảng côn đồ chửi rủa mắng nhiếc, phỉ báng hạ nhục chỉ mới 10 ngày trước đây đã trôi về quá khứ. Đức Phật và 500 vị tỳ khưu đi hàng một thanh thoát chậm rãi, như hình ảnh con rồng vàng sẫm nhịp nhàng uốn lượn trên các ngã đường, như toát ra sự tĩnh tại bình an vô tranh vô sự. Đức Phật vừa đến cổng hoàng cung thì đồng lúc lâu thành mở ra, hai tấm cửa vĩ đại bằng gỗ lim như tự động lùi sang hai bên, lộ ra con đường đá cẩm thạch hun hút đi sâu vào bên trong. Hai tháp canh hai bên cao chớm chở, bỗng vọng lên hai hồi trống canh như báo hiệu thượng khách đã đến. Ai cũng thầm nghĩ quốc độ văn xa, dù là tiểu quốc nhưng cách bố trí vương thành kiên cố như thế này thì không dễ gì các đại quốc xâm phạm được. Có lẽ vì vậy nên ông vua này gối cao nằm nghỉ và săn bắn tửu sắc ăn chơi hưởng thụ. Thế rồi buổi lễ đặt bát cúng dường ngày thứ nhất diễn ra vô cùng trọng thể. Hoàng hậu Samawati và mấy trăm cung nữ tươi rạng nét mặt, tới lui xớt cơm bánh vật thực cho Đức Thế Tôn và tăng chúng. Riêng Đức vua Udena dầu vậy, đức tin chưa vững vàng, viện cớ bận quốc sự, hội họp tại triều đình. Riêng bà thứ hậu Magandhiya thì căm tức uất hận đầy lòng, lánh mặt trong hậu cung. Độ thực xong, Đức Phật ban bố một thời pháp, Ngài giảng khái quát lộ trình quẩn quanh từ cảnh giới sanh tử này sang cảnh giới sanh tử khác của tất thảy chúng sanh trong ba cõi sáu đường, và nhấn mạnh đến bốn cảnh giới đau khổ, thống khổ và các cõi an vui người và trời như thế nào. Sau đó Đức Phật khuyên răn mọi người bố thí, giữ giới, sống đời trong lành hiền thiện. Hoàng hậu Samawati và mấy trăm cung Nga thị nữ nghe như uống cả vào lòng. Riêng cô thị nữ Kujutara Lungu thì chú tâm tư tác lắng nghe pháp, cho đến nỗi không thấy không biết bất cứ cái gì xảy ra chung quanh. Thời pháp chấm dứt thì cô đã đắc khắc sâu từ lời vào tâm khảm, và cô có thể thuyết lại cho người khác mà không bỏ sót bất cứ một ngữ nghĩa nào, một chi tiết nào. Chuyện xảy ra trong tâm cô thị nữ lưng gù chỉ có Đức Phật và một số bậc thánh có thắng trí biết mà thôi. Sau buổi đặt bát cúng dường còn lại, Đức Phật thấy các vị trưởng lão cao hạ đang đi du hóa nhiều phương, chỉ còn Đại Đức Ananda là năm hạ tương đối lớn, nên có bổn phận dẫn đầu đi vào cung điện. Và rồi sáu thời pháp của Đại Đức Ananda cũng uyển chuyển, lưu loát như nước chảy của con sông dài. Ngôn ngữ, đoạn ngôn, kệ ngôn, dụ ngôn đều rỡ rỡ sáng trong cụ thể. Sắc tướng của Đại Đức vốn quang minh đẹp đẽ, mà ngôn lời âm thanh ngài như ngọc chạm, như tiếng pha lê reo, trầm bổng du dương, làm cho thính chúng bị cuốn hút, mê đi, chìm lắng trong biển pháp. Vậy là chỉ mới ngày thứ năm, cung Nga thể nữ của Chánh Hậu đã dâng cúng bên chân Đức Đại Đức đến 500 lá y. Có nghĩa là họ có bao nhiêu tấm y quý giá đẹp nhất do vua ban họ chưa sử dụng. Do hoan hỷ quá nên họ đem dâng cúng hết. Chuyện đến tai Đức Vua Udena, ông rất bực mình tự nghĩ, mấy ông sa môn này bắt đầu lộ diện chân tướng, tu hành xả ly, vô sản bần hàn, mà lại thọ nhận một lúc 500 lá y quý đẹp. Rõ là lòng tham ích tích lũy của cải tài sản còn hơn là kẻ thường nhân nữa. Được rồi, ngày mai trước đám đông ta sẽ lột mặt nạ ông ta. Buổi lễ ngày thứ bảy diễn ra bình thường, có khác một chút là có đức vua và một số các quan trọng thần lắng nghe. Bực thì bực, ghét thì ghét, nhưng quả thực là thời pháp không chê vào đâu được. Và sắc tướng âm thanh của Đại Đức Ananda còn lôi cuốn hấp dẫn họ nữa. Tuy nhiên Đức Vua Udena không quên công việc định làm của mình. Thế rồi cuộc chất vấn bắt đầu. Bạch Đại Đức, trẫm nghe nói Đại Đức đã thọ nhận của cung nữ 500 lá y. Việc ấy là đúng sự thật hay không đúng sự thật? Là đúng sự thật, tâu Đại Vương. Trẫm nghe nói một vị tỳ khưu trong giáo hội của Đức Đạo Sư chỉ được phép sử dụng ba y và không thể sở hữu nhiều hơn, có phải thế không? Quả thật là vậy, tâu Đại Vương. Nghĩa là Đại Đức cũng chỉ sở hữu ba y, đúng như là một vị tỳ khưu chân chánh là tri túc xả ly và vô sản bần hàn. Quả vậy, tôi đang cố gắng tu tập như vậy đó, tâu Đại Vương. Vậy thì quả thật trẫm không hiểu là Đại Đức sử dụng 500 lá y ấy như thế nào. Thưa, tất cả tôi đều đã cúng dường lại cho những vị tỳ khưu có y cụ rách. Đức Vua lộ vẻ ngạc nhiên, Đại Đức cúng dường trở lại hết à? Thưa vâng. Thế Đại Đức không để dành cho mình một tấm y quý đẹp nào trong 500 tấm y ấy? Thưa không, không cần thiết. Vì tấm y cũ tôi đang dùng đây nó vẫn còn tốt. Đức Vua lặng người khi biết mình đã ngờ oan cho người ta, nhưng do tò mò, ông làm như thản nhiên hỏi tiếp. Vậy thì 500 vị được Đại Đức dâng cúng y mới, thế y cũ của họ, họ dùng làm gì? Thưa, họ sẽ cúng dường lại cho những vị có y cũ rách hơn nữa. Rồi thì 500 tấm y quá rách nát ấy, họ sẽ sử dụng vào việc gì? Thưa, họ làm tấm trải giường. Vậy sao trải giường? Thưa, họ lót trên sàn, trên nền tại các liêu cốc. Sau đó nữa, tâu họ làm dẻ chùi chân. Rồi sau khi không còn sử dụng được nữa, không phải là không sử dụng, dù cái mà thế gian đã quăng bỏ đi, miếng dẻ chùi chân đã phế thải ấy, môn đề của Đức Tôn Sư sẽ xé nhỏ ra, quết cho nhuyễn với đất sét để trám vào các lỗ thủng, lỗ hư trên các vách tường lưu thất, tâu Đại Vương. Đức Vua Udena hỷ lạc dâng tràn trong tâm đến nỗi tê rần cả người. Ông đổ gập người xuống, quỳ bên chân Đại Đức Ananda thốt lên. Ôi cao quý thay là đệ tử của Đức Vô Thượng Giác. Đến nỗi khi thọ nhận vật dụng của thí chủ, dù một miếng dẻ chùi chân cũng không bỏ sót, cũng trở nên hữu dụng. Ôi tấm lòng biết trân trọng ấy, trên đời này có ai có thể bằng được 1/16 đệ tử của Đức Tôn Sư. Thế rồi theo với niềm vui của mình, Đức Vua Urina sai bảo quan thủ khố cho người mang thêm 500 lá y quý đẹp đem dâng cúng thêm cho vị Pháp Sư. Đại Đức Ananda sau khi thọ nhận, Ngài chợt mỉm cười tươi tắn như nụ sen vừa mới nở, cất tiếng lời lãnh đót thanh cao như tiếng chim ca lăng tần già để giáo giới thêm cho Đức Vua. Tâu Đại Vương, môn đệ của Đức Đạo Sư, của Đức Thế Tôn, của Đức Chánh Đặng Giác, sống giữa cuộc đời khi đi vào giữa xóm làng, với chiếc bát xin ăn bao giờ cũng chỉ thọ nhận vừa đủ từ tấm lòng của bá tánh với tâm bình đẳng, nhẫn nại, rộng rang, tịch lặng, không hận không sân, như con ong chỉ khẽ khàng tìm chút nhụy lót lòng nhưng không làm hại nụ hoa cánh hoa. Họ còn biết tôn trọng và tri ân quốc vương quốc độ, tôn trọng và tri ân bá tánh chúng sanh và xã hội. Mục đích của chư môn đệ là luôn tâm niệm mang đến an lạc và hạnh phúc cho mình và cho người. Tâu Đại Vương, Đức Vua Udena quý kính tận đáy lòng, trẫm đã sáng mắt sáng lòng ra rồi, thưa Đại Đức. Trẫm hiểu rồi và hiểu sâu xa vô cùng, tri ân Đại Đức cùng đại chúng tỳ khưu tăng.